Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt cùng với Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý thính giả, chúc quý vị một tuần mới thật là nhiều sức khỏe và hãy theo dõi thể thao nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với những sự kiện thể thao rất hấp dẫn và cập nhật trong tuần vừa qua với bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta thường nói về bóng đá và cụ thể là ngoại hạng Anh, nhưng mà tuần này tôi muốn có một sự thay đổi một chút. Chúng ta sẽ nói về một trong những giải đấu tuyệt vời nhất mà các cây vợt trông chờ nhất trong năm, đó là US Open. Như vậy là đã bước đến vòng thứ tư rồi, nhưng tôi cảm thấy rằng hình như có một cái sự đối chọi khá là thú vị khi mà hạng mục nam, các tay vợt gọi là sừng sỏ hạt giống thì lại bắt đầu rời giải đấu nhiều, trong khi hạng mục nữ thì họ vẫn giữ được phong độ rất là tốt. Anh nghĩ tại sao lại có chuyện như thế này?
Có thể nói là cũng khá là bất ngờ khi mà chúng ta nhìn thấy ở giải nam, như anh Ngọc nói, là rất là nhiều các cái tay vợt hạt giống bị rơi rụng. Còn ở giải nữ thì chúng ta vẫn có một loạt các cái tay vợt hàng đầu góp mặt ở trong cái vòng 4. Tôi nói trước về cái giải nam thì những cái tay vợt hạt giống hàng đầu mà bị loại đây, trong đó có Tsitsipas, có Højlund và có Casper Ruud, thì đây là những cái tay vợt trẻ đang lên, và đặc biệt là những cái tay vợt hạt giống này thì có thể nói là đặc biệt là Casper Ruud và Højlund là những cái tay vợt mà, và thậm chí là Tsitsipas là những tay vợt mà đã vào đến các cái trận chung kết Grand Slam, thế nhưng họ chưa vượt qua được cửa ải cuối cùng để giành một cái chức vô địch Grand Slam. Nên chính vì thế mà đây là những cái tay vợt mà có thể nói là được kỳ vọng rất là nhiều ở trong cái giải Grand Slam cuối năm này. Thế nhưng một điều rất là đáng tiếc là cả ba tay vợt này thì đều đã dừng chân ở trước vòng 4. Thêm có một điều nữa là các cái tay vợt hạt giống này thì đều nằm ở nhánh của Djokovic. Khi mà bước vào cái giải Mỹ mở rộng lần này thì Alcaraz là hạt giống hàng đầu và Djokovic là hạt giống thứ hai. Nên chính vì thế mà khi mà các cái tay vợt mà ở nhánh của Djokovic bị loại thì dường như mọi người đều nói rằng là có lẽ là cái chức vô địch US Open lần này sẽ không thoát khỏi tay của Djokovic. Thế nhưng mà cái điều đáng nói ở đây là ở giải nam thì vẫn còn một số các cái tay vợt hạt giống hàng đầu, trong đấy có Alcaraz là hạt giống số 1, Djokovic là hạt giống số 2, Medvedev là hạt giống số 3, và ngoài ra chúng ta còn có hai cái tay vợt đến từ chủ nhà là Tiafoe và Taylor Fritz, là những cái tay vợt Mỹ mà đứng trong top 10 tay vợt hàng đầu. Nên chính vì thế mà mặc dù là một số tay vợt hạt giống đã bị loại, thế nhưng mà ở nội dung nam chúng ta vẫn còn những cái có thể nói là còn những cái tay vợt hiện giờ là được gọi là đáng xem nhất.
Vâng, và trong một tuần này thì người ta nhắc đến rất là nhiều một cây vợt, một niềm hy vọng của nước Úc, đó là Alex de Minaur. Rõ ràng anh có những cái tiến bộ nhất định. Vậy thì tại giải này, Alex de Minaur mang đến một cái tuyệt chiêu gì đây?
Vâng, có thể nói là Alex de Minaur trong thời gian trở lại đây là tay vợt Úc có thể nói là sáng giá nhất. Và hiện giờ được đánh giá là tay vợt Úc hay nhất. Và ở trong cái giải đấu này thì Alex de Minaur được xếp hạng hạt giống số 13 và vào được đến vòng 4, có thể nói là một cái thành quả đáng ghi nhận của Alex de Minaur. Thế nhưng mà Alex de Minaur sẽ phải đối mặt với một trong những cái tay vợt mà đã từng giành chức vô địch mở rộng của Mỹ, đó là Medvedev ở vòng 4. Và chính vì thế mà chúng ta sẽ chờ xem liệu Alex de Minaur có vượt qua được Medvedev không, thì Medvedev theo tôi nghĩ là một trong những cái tay vợt rất là khôn ngoan và rất là khó chịu. Và nếu như Alex de Minaur mà vượt qua được Medvedev để vào vòng tứ kết thì theo tôi nghĩ đây là một cái chiến tích rất là tốt cho Alex de Minaur. Có thể nói là Alex de Minaur thì không phải là một tay vợt quá là nổi bật, thế nhưng mà là một tay vợt làm việc rất là chăm chỉ. Anh không có thể hình, rồi là không có sức vóc, rồi là không có những cú đánh gọi là hiểm như là phải tay hay trái tay, hay là có những cái phát thần sầu. Thế nhưng mà Alex de Minaur có thể nói là một tay vợt làm việc rất là chăm chỉ, và đây là một điều chúng ta đáng khen. Thế nhưng mà Úc thì cũng còn một cái tay vợt nữa, nhưng mặc dù tay vợt này đã dừng chân ở vòng 4, thế nhưng mà đây cũng là một trong những cái ngôi sao trong tương lai của quần vợt Úc, đó là Rinki Hijikata. Thì tay vợt người Úc gốc Nhật Bản này thì có thể nói là anh không phải là một tay vợt có chiều cao lý tưởng khi mà anh chỉ cao tới gần 1m8 mà thôi. Thế nhưng mà đây là một cái tay vợt trẻ mới có 22 tuổi, và Rinsky Hijikata của Úc chỉ dừng chân ở vòng 4 trước hạt giống số 10, đồng thời đó là vận động viên tay vợt chủ nhà, đó là Francis Tiafoe mà thôi. Chúng ta sẽ hy vọng là chúng ta sẽ được xem Rinky Hijikata thi đấu nhiều hơn ở trong những cái giải Grand Slam tiếp theo.
Và trong khi đó thì ở hạng mục nữ, thưa bình luận viên Việt Hoàng, Swiatek là cái tên được chờ đợi rất là nhiều. Nhưng mà bên cạnh cô thì các tay vợt hạt giống khác cũng đang vẫn còn tồn tại và thực sự họ cũng chơi rất là tốt. Liệu chúng ta có thể nhìn nhận một cái hy vọng nào để mà tay vợt này tiếp tục lập nên chiến công không?
Và có thể nói là hạng mục nữ thì còn rất nhiều các cái tay vợt đáng xem, và những cái tay vợt mà có thể nói là đều là đã giành được những cái chức vô địch Grand Slam. Như anh Ngọc nói, chúng ta có Swiatek là hạt giống số 1. Thế nhưng ngoài Swiatek thì chúng ta còn có những cái tay vợt đã từng giành một chức vô địch của Grand Slam, trong đó chúng ta có Muchova, rồi là hiện giờ đương kim vô địch của giải Wimbledon là Vondrousova, rồi chúng ta có Jessica Pegula, rồi Sabalenka. Thêm vào đó chúng ta cũng còn có những tay vợt mà đã vào đến rất là nhiều các cái trận chung kết Grand Slam thế nhưng mà đều bị bỏ lỡ, đó là Ons Jabeur, và cuối cùng chúng ta còn có tay vợt đến từ chủ nhà nữa là Coco Gauff. Chính vì thế mà ở nội dung nữ thì chúng ta thấy rằng là sau khi mà Serena Williams chia tay thì hiện giờ chúng ta đang có một thế hệ mới các cái tay vợt trẻ nổi lên. Phải vài năm nữa thì chúng ta sẽ biết được là ở giải nữ chúng ta sẽ có bộ tứ hay bộ tam, có thể nói là sẽ là đầu tàu cho cái quần vợt nữ trong vài năm tới.
Vâng, hạng mục nữ chúng ta thấy đã có sự nổi lên và sự đổi ngôi của các ngôi sao nữ rồi. Nhưng mà ở cái vòng đấu vừa qua đó thì có một cái trận đấu nổi bật mà giữa hai tay vợt đồng hương ở Serbia là Djokovic và Dere. Theo anh thì liệu rằng cái đất nước Serbia này có tiếp tục sản sinh ra những siêu sao giống như kiểu Djokovic sau một cái trận đấu rất là kịch tính như thế này không?
Vâng, có thể nói tới thời điểm này thì cái trận đấu mà được theo tôi nghĩ là hay nhất trong ý kiến cá nhân của tôi đó là trận đấu vòng 3 giữa Djokovic và tay vợt đàn em là Jere. Thì đây là hai cái tay vợt đồng hương, nhưng mà đây là một cái trận đấu có thể nói rất là kịch tính khi mà Djokovic đã để thua ở hai set đầu tiên với tỷ số là 6-4 và 6-4. Dường như là Djokovic sẽ trên bên bờ bị loại khỏi giải Mỹ mở rộng, thế nhưng mà Djokovic đã từ set thứ 3 trở đi thì Djokovic đã lấy lại được cái phong độ của mình và giành chiến thắng trước người đàn em Jere. Có thể nói Serbia là một đất nước nhỏ về dân số, thế nhưng mà luôn sản sinh ra có thể nói là những cái tay vợt có thể nói rất là khó chịu. Và chúng ta hy vọng rằng là Djokovic biết đâu đấy khi mà thi đấu cho đội tuyển quần vợt Davis Cup rồi anh sẽ dìu dắt các cái tay vợt đàn em của mình để sau khi mà Djokovic giải nghệ thì trước Serbia lại có những cái tay vợt khác nổi lên, những tay vợt trẻ nổi lên.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Có lẽ chúng ta phải đến với đấu trường cũng bốc lửa không kém, đó là những vòng xe của F1, và lần này địa điểm thực hiện những vòng đua ấy là tại Italy. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, trong suốt cái thời gian vừa rồi đã người ta đặt nhiều vấn đề với Ferrari, với Mercedes, về mặt kỹ thuật, về mặt đội đua. Nhưng mà bây giờ lại là một cái câu chuyện đầy thú vị. Cái sự cạnh tranh không phải đến từ các đội đua khác nhau mà ngay trong một đội đua thôi, cái sự cạnh tranh ấy nó đang xuất hiện rất là mạnh mẽ. Đó là đối với đội Ferrari, không biết điều gì đang xảy ra trong nội bộ không?
Có thể nói là cuối tuần vừa qua ở cái chặng đua thứ 14 của giải F1 công thức 1 năm nay thì có thể nó có đánh dấu rất là nhiều cái mốc son của cho đội đua Red Bull. Max Verstappen đã giành chiến thắng thứ 10 liên tiếp, tức là 10 chặng thi đấu vừa qua thì anh đều giành chiến thắng, và đây là một kỷ lục mới khi mà vượt qua cái kỷ lục mà 9 lần giành chiến thắng liên tiếp của Vettel. Rồi chúng ta cũng có nói là sau 14 chặng đua đầu tiên thì Red Bull giành chiến thắng cả 14 chặng. Thì đây có thể nói là những cái con số, những cái kỷ lục mà đáng nhớ cho Red Bull. Thế nhưng mà cuối tuần vừa qua, cái câu chuyện mà lại được nhắc đến nhiều nhất đó chính là cái sự cạnh tranh giữa hai tay đua của Ferrari là Carlos Sainz và Charles Leclerc. Thì Ferrari có thể nói là có một chiếc xe có tốc độ rất là tốt, và ở những cái cụm đua thẳng thì tốc độ của Ferrari rất là nhanh. Và hai tay đua của Ferrari, thậm chí là cái tay đua của Ferrari là Carlos Sainz đã từng dẫn đầu trong hơn 10 vòng đua. Thế nhưng sau đó thì chiếc lốp của anh đã bị mòn, và sau đó thì Max Verstappen cùng với đồng đội của mình là Sergio Perez đã vượt qua Carlos Sainz để chiếm vị trí số 1 và số 2. Thế nhưng mà cái điều đáng nói đây là cái vị trí số 3 khi mà Carlos Sainz phải phải có thể là phòng thủ trước những cái pha muốn vượt qua của Max Verstappen và Sergio Perez, thì cái chiếc lốp của anh có thể nói là đã bị mòn đi rất là nhiều. Thế nhưng mà cái người đồng đội của Carlos Sainz là Charles Leclerc lại rất muốn chiếm vị trí số 3 của anh, và hai tay đua này đã cạnh tranh nhau rất là quyết liệt ở trên đường đua cho cái vị trí số 3 này. Và cái chuyện vui ở đây là Carlos Sainz đã trong khi mà đang đua thì Carlos Sainz có nói trong cái điện đài với cả đội đua của mình là anh xin dừng cái việc mà cạnh tranh nhau, bởi vì lốp của Carlos Sainz đã bị mòn rồi, và rất có thể là nếu như chiếc lốp bị lổ thì anh thậm chí là còn mất mất cái vị trí số 3 trên bảng trên bục. Thế nhưng có điều đáng nói ở đây rằng là Charles Leclerc đã trả lời ngay rằng là không có chuyện bỏ cuộc, mà hai tay đua sẽ cạnh tranh nhau một cách công bằng.
Wow.
Thế nhưng mà không mạo hiểm, không rủi ro để khiến họ bị mất đi cái điểm trên bảng xếp hạng cho Ferrari. Và chính vì thế mà cả hai tay đua này cuối cùng vẫn cạnh tranh nhau rất là quyết liệt, và cái cuộc cạnh tranh này chỉ dừng ở cái vòng đua cuối cùng, khi mà ở cái vòng đua Upshot thì Carlos Sainz đã không thể đã không cho Charles Leclerc vượt qua, và ở vòng đua cuối cùng thì Charles Leclerc đã đồng ý để cho Carlos Sainz giữ vị trí của mình, và hai tay đua này chỉ về đích kém nhau có 0,1% của giây mà thôi. Và chính vì thế mà trên các trang báo thì ngoài các chiến tích của Max Verstappen và đội đua Red Bull thì cái câu chuyện giữa hai tay đua của Ferrari lại là cái câu chuyện nổi đình nổi đám ở cái chặng đua ở Italy vừa rồi.
Rất tuyệt vời, tôi nhìn thấy sự chuyên nghiệp 100% ở đây dành cho các tay đua. Vâng, một cái lời khen ngợi dành cho đội đua Ferrari. Rõ ràng họ đang có trong tay những tay đua chuyên nghiệp và thực sự có khát khao chiến thắng. Hy vọng sẽ có được cái vị trí tốt hơn trong các vòng đua tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với ngoại hạng Anh. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là phải nhắc tới rất nhiều. Dưới thời ông Ange Postecoglou, ông đã đem lại lối chơi, ông đã đem lại khát khao chiến thắng dành cho đội tuyển bóng đá nam của Úc Socceroos khi mà họ lên ngôi vô địch châu Á năm 2015. Và bây giờ thì ông đang dẫn dắt Spurs với rất nhiều khó khăn khi mà các ngôi sao cũng đã có những người ra đi, mà đặc biệt đó đều là những ngôi sao quan trọng nhất. Tuy nhiên Spurs lại đang chơi rất là tốt. Điều gì đang xảy ra vậy? Cho dù là báo chí họ vẫn cứ bình luận rằng Ange Postecoglou không phải là một ông thầy lớn.
Vâng, có thể nói là kể từ khi mà huấn luyện viên Ange Postecoglou về huấn luyện viên Tottenham Hotspur thì tôi đã theo dõi đội bóng này nhiều hơn và xem những cái trận đấu của đội bóng này nhiều hơn. Và thực sự là họ đã lột xác, họ không còn phải là đội bóng bạc nhược dưới thời những huấn luyện viên trước nữa. Thậm chí là không còn có sự bất đồng giữa huấn luyện viên và các cầu thủ như là dưới thời huấn luyện viên Antonio Conte hay là Mourinho. Mà Ange Postecoglou đã đem lại một cái tập thể vững mạnh. Họ chưa phải là một đội bóng hoàn hảo, bởi vì Ange Postecoglou mới có một mùa hè để làm việc với họ. Thế nhưng mà họ là một đội bóng rất là đoàn kết. Và trong cái trận đấu cuối tuần vừa qua thì thậm chí là bị đội bóng Burnley ghi bàn trước. Thế nhưng mà Tottenham Hotspur của Ange Postecoglou đã thi đấu rất là bình tĩnh và cuối cùng họ giành chiến thắng đậm đà với tỷ số là 5-2. Cái điều đáng nói ở đây rằng là mặc dù mất đi ngôi sao chủ lực, một trong những tiền đạo hay nhất của bóng đá thế giới hiện nay là Harry Kane, và thậm chí là mất đi cái đầu tàu về tinh thần khi mà Harry Kane cũng là đội trưởng, thế nhưng mà Ange Postecoglou không hề nao núng và ông đã trao băng đội trưởng cho Huynh Minh Sơn và xây dựng một lối chơi tập thể, và điều đó đã giúp cho Tottenham Hotspur đang thi đấu càng ngày càng hay. Và thậm chí là Ange Postecoglou còn tin dùng những cầu thủ trẻ, thì như là ví dụ như hậu vệ cánh trái là cầu thủ trẻ Udogi đã được ông đôn lên và trao cho vị trí chính thức, cướp cái vị trí hậu vệ cánh trái của ngôi sao nhiều kinh nghiệm hơn là Sergio Reguilon. Và chính vì thế mà Postecoglou đã giúp cho các cái cầu thủ của Tottenham Hotspur thi đấu tự tin hơn, rồi là và đặc biệt là họ rất là thi đấu rất là đoàn kết. Tới thời điểm này sau 4 trận đấu thì Tottenham Hotspur giành được 3 chiến thắng và 1 trận hòa, và họ có hiệu số là dương 7 và họ chỉ kém sau đúng có Manchester City mà thôi. Thì có thể nói là Ange Postecoglou đã làm Tottenham Hotspur lột xác. Và như anh Ngọc nói, tức là rất là nhiều các cái bình luận viên, những người mà am hiểu về bóng đá châu Âu thì không đánh giá cao Ange Postecoglou, và họ cho rằng là Tottenham Hotspur sẽ không thể cất cánh dưới thời Ange Postecoglou. Thế nhưng có một người, đó là cựu tiền đạo của Chelsea là Chris Sutton, thì ông có nói rằng là Đây cũng là cái cựu cầu thủ này cũng là đồng thời trước đây cũng là từng thi đấu cho Celtic và chúng ta biết được là Ange Postecoglou đã dẫn dắt cho Celtic của Scotland có thể nói trong 2 năm vừa rồi là đi đến hết chiến thắng này đến chiến thắng nọ. Và chính vì thế mà Chris Sutton có nói là nếu như mọi người nhìn lại cái chặng đường về sự nghiệp huấn luyện viên của Ange Postecoglou khi chỉ chúng ta thấy rằng là Ange Postecoglou đi đến đâu là đem lại vinh quang đến đó, và không chỉ là vinh quang mà kèm theo một cái lối chơi, một cái bản sắc. Ví dụ như là ông khi mà còn huấn luyện viên Brisbane, huấn luyện cho Brisbane Roar, rồi là Melbourne Victory, rồi đội tuyển Australia, rồi Yokohama, rồi Celtic, đi đến đâu ông cũng cải thiện lối chơi, xây dựng một lối chơi bóng đá đẹp, có tổ chức và đặc biệt là đem lại chiến thắng. Và tôi hy vọng rằng là có thể để mà mơ đến chức vô địch Ngoại hạng Anh thì còn quá xa với cả Tottenham Hotspur. Thế nhưng mà nếu như Ange Postecoglou có giúp cho Tottenham Hotspur trở lại giải Champions League và đặc biệt là giành được một chiếc cúp thôi, thì đó cũng là một chiến tích rất là lớn mà rất là nhiều người thầy giỏi không thể làm được, như là Mourinho, như là Antonio Conte, rồi thậm chí là ngay cả Maurice Pochettino, cái cựu huấn luyện viên của Tottenham Hotspur mà hiện giờ đang dẫn dắt Chelsea.
Vâng, bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải nhìn vào cuộc đua tại EPL khốc liệt như thế nào. Bây giờ thì người ta đang nhắc nhiều tới Chelsea, họ đang có lẽ cũng không hài lòng cho lắm với những kết quả gần đây. Bởi vì họ đầu tư rất nhiều mà có vẻ như là kết quả mang lại thì nó chưa thực sự khiến cho khoản đầu tư đấy tạo ra một cái bước ngoặt gì đó. Mặc dù đây cũng chỉ là những vòng đấu đầu tiên, cũng chưa phải là quá xa xôi. Trong khi đó thì Arsenal và Manchester họ cũng có những cái nỗi khó riêng của họ. Đặc biệt là Manchester United, tôi và anh bàn rất là nhiều tới đội bóng này dưới thời của ông Erik ten Hag, và dường như là cái lối quanh co họ vẫn còn chưa thoát ra được, thưa anh.
Trước hết là Chelsea thì trong 2 năm vừa rồi khi mà dưới thời ông chủ mới thì họ đã bỏ ra hơn 1 tỷ bảng để chiêu mộ các cầu thủ mới, và có thể nói là trong cuối tuần vừa qua thì thi đấu trước một đội bóng có thể nói là không phải là xuất sắc là Nottingham Forest, thế nhưng mà Chelsea đã để thua với tỷ số là 1-0, và mọi người có cảm giác rằng là mới có 4 trận thôi, thế nhưng mà Chelsea dường như là đầu tư của họ chưa đáng đồng tiền bát gạo. Và tôi cũng không biết là các cổ động viên Chelsea cũng như ban lãnh đạo có thể kiên nhẫn với huấn luyện viên Pochettino được đến mức nào, khi mà tôi cảm thấy là cái lối chơi của Chelsea dường như vẫn không thực sự là thanh thoát. Và còn quay trở về cái cuộc đua giành chức vô địch thì Manchester City tiếp tục cho thấy họ là ứng cử viên số 1. Trong cuối tuần vừa qua thì họ giành chiến thắng với tỷ số là 5-1 trước Fulham. Cái điều đáng nói đây là họ chưa thi đấu giống như một chiếc ô tô mới chỉ chạy ở số 1 hay số 2 hoặc số 3 thôi. Họ vẫn còn có thể chạy ở số 4, số 5 nữa. Nên chính vì thế đấy là điều rất là đáng sợ đối với những đội bóng còn lại, khi mà Manchester City họ còn có thể thi đấu hay hơn nữa. Và dường như là tôi cảm giác là với việc mà huấn luyện viên Pep Guardiola còn dẫn dắt Manchester City ngày nào thì dường như là cái cơ hội để giành chức vô địch cho những đội bóng khác rất là ít ỏi, bởi vì họ xây dựng một tập thể, một lối chơi, và thậm chí là trong kể cả khi mà họ bán đi những cầu thủ quan trọng như là đội trưởng Gundogan, rồi Riyad Mahrez, rồi ngay thậm chí là cái ngôi sao mà kiến thiết lối chơi là Kevin De Bruyne bị chấn thương, thế nhưng mà Manchester City dường như là vẫn không hề bị suy yếu, thì đây là một cái điều mà một cái thử thách rất là lớn đối với những đội bóng còn lại. Cuối tuần vừa qua thì cái trận đấu mà đáng xem nhất đó chính là trận đấu giữa Arsenal và Manchester United. Thì đây là một cái trận đấu mà của 2 đội bóng, một đội bóng cũng cạnh tranh giành chức vô địch, còn một đội bóng thì đang muốn xây dựng lại một ánh hào quang năm xưa. Thì đây là một trận đấu rất là hay, một cuộc đấu trí giữa hai ông thầy là Mikel Arteta và Erik ten Hag. Trận đấu này có thể nói là rất là căng thẳng cho đến những phút cuối cùng, khi mà trận đấu được giữ ở tỷ số 1-1 cho đến phút thứ 86. Phút thứ 86 thì Manchester United vươn lên dẫn trước, thế nhưng mà bàn thắng của ngôi sao mới là Alejandro Garnacho đã bị không công nhận do việt vị. Chỉ mặc dù là cái khoảnh khắc bị cái ranh giới bị việt vị và không việt vị nó rất là nhỏ. Thế nhưng mà sau đó thì Arsenal đã trong 2 phút bù giờ là phút thứ 91 và phút thứ 95 thì đã ghi được 2 bàn thắng và qua đó giành chiến thắng với tổng tỷ số là 3-1. Thì có thể là ranh giới thắng thua giữa 2 đội bóng này rất là nhỏ. Thế nhưng mà cho thấy rằng là Arsenal dường như năm nay họ đã tiến bộ hơn. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ để đối cực Manchester City thì chắc là họ vẫn còn phải nâng cái trình độ của mình thêm một bước nữa. Còn về phần Manchester United thì họ cần thêm thời gian, và huấn luyện viên Erik ten Hag cần thêm thời gian để có thể nói là xây dựng một đội hình theo đúng cái lối chơi mà mong muốn.
và những diễn biến rất hấp dẫn của EPL sẽ trở lại với quý vị vào chương trình tuần sau. Rất cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi và thật cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
À vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.